hôm nay chúng tôi giảng về cái quyển Thiền sư Việt Nam. Thì chúng ta đã học qua Thiền sư Trung Hoa, mà nếu không biết Thiền sư Việt Nam thì đó là một cái thiếu lớn. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng Thiền sư Việt Nam. Quý vị có cuốn sách thì có thể đọc được những cái lời tôi nói ở buổi đầu đó, về lý do tôi soạn quyển này. Vì ở đây không thể đọc hết những cái nhỏ nhặt đó, nên tôi đi thẳng vào các cái thiền sư Việt Nam. Nhưng mà trước hết tôi xin nói rõ cho tất cả quý vị hiểu, tôi giảng thiền sư Việt Nam chứ không phải giảng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Quý vị hiểu dùm chỗ đó. Thiền sư Việt Nam là một bộ phận trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chứ còn nếu mà nghe tôi giảng thiền sư Việt Nam tưởng rằng đó là cái giảng về sử Phật giáo Việt Nam thì không được, nó không có đầy đủ. Vì thiền sư là đi thẳng vào những con người, những nhân vật tu hành có được kết quả tốt, đạt được kết quả hoặc là chứng đạo, hoặc là được tự tại trong cuộc sống. Thì những vị đó có mặt lúc nào thì chúng ta biết rõ lúc đó Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam rồi, phải không? Có người tu tức là có Phật giáo, mà phải trước xa xa mới được. Nếu mà mới Phật giáo mới truyền vào thì không thể có người xuất gia có lễ thọ giới, mà có người xuất gia có lễ thọ giới tự nhiên biết rằng Phật giáo đã truyền lâu rồi mới có được những nghi thức đó. Như vậy thì tôi đọc những vị thiền sư và giảng lại cái khả năng truyền đạo cũng như cái sự tu hành của các ngài cho quý vị nghe, để mà tìm hiểu thêm cái đường lối tu của các thiền sư Việt Nam. Đây là thiền sư Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội, người nước Khương Cư, cha mẹ sang Giao Châu buôn bán. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi. Sau thời kỳ cư tang, Ngài xuất gia chăm học kinh điển, trở thành một tăng sĩ nổi danh thời ấy. Ngài tánh tình chân thật, hòa nhã, rất thông minh. Ngài thông hiểu tam tạng, lục kinh, còn nghiên cứu toán số, thiên văn, văn chương và chính trị. Ngài sang Đông Ngô tuyên dương Phật pháp trong thời Ngô Tôn Quyền, tức là 229 đến 252 dương lịch. Thì đọc đoạn này thì quý vị thấy Ngài Khương Tăng Hội không phải là cái người gốc Việt Nam, mà là cái người ở nước Khương Cư, rồi cha mẹ sang Việt Nam buôn bán làm ăn, rồi Ngài theo ở với cha mẹ. Nhưng rồi cha mẹ mất đi lúc Ngài mới 10 tuổi, vì bơ vơ không chỗ nương tựa, cho nên Ngài phát nguyện xuất gia. Như vậy thì Ngài xuất gia, đó là Phật giáo Việt Nam đã có mặt lâu rồi, cho nên mới có chư tăng làm lễ xuất gia cho Ngài. Rồi Ngài chăm học kinh điển, trở thành một tăng sĩ nổi danh thời ấy. Khi Ngài đã được xuất gia, Ngài siêng năng cần mẫn học kinh điển, cho nên sau này Ngài nổi danh là một tăng sĩ. Ở đây nói về Ngài tánh tình chân thật, hòa nhã, rất thông minh. Ngài thông hiểu tam tạng, tam tạng tức là kinh, luật, luận của Phật giáo, lục kinh tức là những sách nho, còn nghiên cứu về toán số, nào thiên văn, nào văn chương, nào chính trị, vân vân. Những cái đó Ngài đều thông hết. Bởi Ngài sang Đông Ngô, Đông Ngô tức là Trung Quốc mà miền Nam đó, tức là từ con sông Trường Giang hay là con sông Dương Tử trở về trong Nam đó, thì đó là gọi là cái miền Đông Ngô. Thì Ngài truyền bá Phật Pháp trong cái thời Ngô Tôn Quyền đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái lạ, tại sao Ngài ở Việt Nam hiểu Phật Pháp mà không truyền trên đất nước Việt Nam mà lại sang Trung Hoa, ở miền Nam Trung Hoa truyền bá? Quý vị có nghĩ sao? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ ba thì nó quá còn đơn sơ, quá đơn sơ. Cho nên về văn học cũng như về giáo lý không có hiểu sâu được, mà muốn truyền bá giáo lý, truyền bá đạo đức rộng thì những nơi người ta có văn chương, có chữ nghĩa, không hiểu nhiều, mình tới mình truyền bá nó mới dễ. Cho nên xuất thân từ Việt Nam mà truyền bá lại sang Trung Quốc, đó là một cái ý nghĩa để chúng ta hiểu. Vì thời đó ở Việt Nam chúng ta nó còn phôi phai lắm, chưa có đủ những cái văn hiến để mà mình hiểu sâu về các cái môn học mà có tính cách siêu hình. Ngài đến thành Kiến Nghiệp, tức là Nam Kinh, nhằm năm thứ 10 niên hiệu Xích Ô nhà Ngô, tức là 247. Các Mộc Túc Liều ở đó tu trì và mở trường giảng dạy. Ngô Tôn Quyền thấy Ngài thi thố nhiều phép lạ, lấy làm kính phục, xây dựng ngôi kiến chùa Kiến Sơ thỉnh Ngài ở. Từ đây Phật giáo thịnh hành miền Giang Tả. Như vậy thì mới thấy rằng Ngài sang Trung Hoa, Ngài cách một cái nam này ở Ngài tu, rồi mở trường dạy học. Ông Ngô Tôn Quyền lúc đó làm vua ở miền Nam, đến để thăm hỏi và tìm hiểu Ngài, thì thấy Ngài có những cái phép lạ, cho nên ông kính, ông tin. Rồi từ kính tin đó, ông mới lập cho cái chùa để hiểu là Kiến Sơ. Từ đó thì Ngài truyền bá ở miền này rất là rộng rãi. Như vậy chúng ta mới thấy rõ thời này, tức là thế kỷ 13. Trong thế kỷ 13 mà Phật giáo Việt Nam đã có người xuất gia hiểu, học hiểu kinh điển. Thì như vậy để biết rằng Phật giáo Việt Nam có lúc nào, ít ra cũng thế kỷ thứ hai hoặc thứ nhất. Như vậy thì tính tới ngày nay Phật giáo Việt Nam được chừng bao nhiêu tuổi? Là tới năm 2000 thì Phật giáo Việt Nam cũng ngót 2000 tuổi, phải không? Như vậy thì Phật giáo Việt Nam đã chăm gốc chăm rễ ở đất Việt Nam lâu xa, chứ không phải là mới đây. Như vậy thì chúng ta biết Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo đã có mặt với tổ tiên chúng ta hơn cả gần 2000 năm, non 2000 năm. Thì như vậy ông bà tổ tiên chúng ta chịu ảnh hưởng với đạo Phật nhiều ít, rất là sâu đậm. Cái truyền bá mãi cả 2000 năm như vậy thì mới thấy là Phật giáo ở trên đất nước Việt Nam rất là lâu, rất là dài. Ngài phiên dịch nhiều kinh chữ Phạn ra chữ Hán, và viết tựa kinh An Bang Thủ Ý, biên tập chú sớ các kinh khác, là tịch khoản niên hiệu Thiên Kỷ thứ tư nhà Ngô, tức là 280 Tây lịch. Thì như vậy đây có hai điều mà chúng ta cần chú ý. Điều thứ nhất là ngài viết lời tựa trong kinh An Bang Thủ Ý. Kinh An Bang Thủ Ý là kinh gì quý vị biết không? An Bang nói cho đủ theo tiếng Phạn là Anapana, là kinh dạy tu thiền quán hơi thở. Đó, dạy tu thiền quán hơi thở. Vì vậy mà ngài nó để tên là An Bang. An Bang tức là Anapana đó. Thủ ý là giữ cái ý mình nó không có chạy rong. Như vậy đó là cái thời đầu của đất nước chúng ta, là ngài đã dịch kinh chuyên dạy về tu thiền và biên chú sớ các thứ kinh khác. Trong đây có nói thêm là ngài có dịch cái bộ Lục Độ Kinh Tập. Lục Độ Kinh Tập thì như vậy, Lục Độ Kinh Tập đó là bài kinh nói về pháp tu lục độ. Và lục độ là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Như vậy thì trong đó ngài đã dịch những quyển kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán để dạy cho người tu, mà những kinh đó đều là kinh Đại Thừa. Hiểu vậy thì mới biết rằng cái gốc Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần của cái thời đó. Như vậy thì chúng ta hiểu được hai điểm. Điểm thứ nhất là chư tăng thời đó tu thiền bằng phương pháp dùng hơi thở, mà sau này trong cái quyển này dịch đó có nói về sáu pháp: sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Sáu pháp thì sáu pháp đó là sau này được ngài Chí Khải Đại Sư ngài cũng dịch, ngài để đó là Lục Diệu Pháp Môn. Như vậy thì mới hiểu rằng cái thời đó dùng cái phương pháp tu thiền quán hơi thở để nhiếp ý của mình không loạn động. Đồng thời những kinh sách dịch ra phần lớn là những kinh sách Đại Thừa, để cho cái người tu ở Việt Nam hiểu và nắm vững cái đường lối tu. Đó là cái điểm thứ nhất. Và chúng ta thấy được Phật giáo Việt Nam đã có trên đất nước Việt Nam rất là lâu đời, gần ngót 2000 năm. Như vậy thì chúng ta dù ít dù nhiều ở trong các cái tế bào sẽ có ảnh hưởng Phật giáo hết, phải không? Có nhiều có ít, bởi vì Phật giáo nhất là đến đời Lý, đời Trần ngót 50 năm, nghĩa là Phật giáo gần như là chủ đạo để truyền bá. Tuy có Nho, có Lão, nhưng mà Phật giáo là chủ. Thì như vậy tổ tiên chúng ta ai cũng có phần thấm nhuần Phật giáo. Mà tổ tiên thấm nhuần Phật giáo thì chúng ta là con cháu thì sao? Nếu không phải tế bào là gen, có những cái đó nó truyền tới bây giờ chứ không phải là không. Cho nên người Phật tử hay không phải Phật tử, mà ông bà chết nếu không có đạo khác thì thế nào cũng mời các sư tới tụng kinh, phải không? Dù không phải là Phật tử, hồi bình thường không đi chùa, mà nếu cha mẹ mất cái thì mời quý thầy tới tụng kinh. Đó để chứng minh rằng cái hạt giống Phật pháp nó đã có thấm nhuần trong huyết quản của chúng ta chứ không phải là mới. Đó là tôi nói qua một vị thiền sư. Bây giờ tại sao ngài là thiền sư? Bởi vì ngài tu theo cái đường lối đến hơi thở đó,